đã cùng tôi đến trong cuộc đời. Giêsu cùng tôi bước đi vào thế giới bấp bênh nổi trời. Giêsu bôn ba khắp chốn, giang tay cứu giúp nỗi đau nhân gian. Giêsu yêu thương đến nỗi treo thân thánh giá để cứu nhân loại. Một lần gặp Giêsu, đời tôi sáng lên hy vọng. Một lần chạm Giêsu, buồn đau hóa nên hạnh phúc. Một lần chọn Giêsu, tình yêu khắc ghi muôn đời. Một lần chọn Giêsu, chọn đời tôi sống cho tình yêu. Giêsu người tôi mến yêu, đã cùng tôi sớt chia vui buồn. Giêsu tình luôn sắt son, dù tôi đã lắm.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, con lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng. Chúng ta bước sang tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, gọi là tháng Mân Côi. Mà trong tháng Mân Côi ấy, cái việc mà chúng ta quen làm, việc đạo đức mà ta thường làm từ xưa đến giờ, có khi thế gian ngày hôm nay cho đó là cái chuyện không quan trọng, không cần thiết. Thế gian cho rằng chuyện của đàn bà con nít, cái chuyện mà người ta vẫn coi thường hoặc là chưa đánh giá được hết tầm quan trọng của nó, đó là việc gì trong tháng 10, tháng Mân Côi? Thưa anh chị em, lần chuỗi Mân Côi. Lần chuỗi Mân Côi, đôi khi người ta nói rằng bây giờ thời đại văn minh khoa học tiến bộ rồi, người ta đánh giá một con người dựa trên cái năng lực, dựa trên cái khả năng, dựa trên những cái gì thành công mà người ta nhìn thấy được. Đó là có một cái chức tước địa vị nào đó ở trong xã hội, đó là có cái quyền lực nào đó để có thể điều khiển người khác, đó là có thể làm được nhiều chuyện kinh thiên động địa, đó là có chuyện có thể là điều khiển cả một nền kinh tế toàn cầu. Và người ta xếp thứ tự những người giàu nhất thế giới, những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới dựa theo những cái đánh giá ở bên ngoài mà người ta có thể thấy được ấy. Còn có những con người mà người ta thấy sao mà bình thường quá, có những con người người ta thấy sao mà nhỏ bé quá. Mà một trong những con người nhỏ bé mà chúng ta mới mừng vào ngày mùng 1 tháng 10 đó là ai ạ? Thánh nữ Teresa. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, được gọi là thánh nữ của tình yêu, thánh nữ của lòng thương xót. Người ta thấy cả cuộc đời Teresa suốt bao nhiêu năm ở trong nhà kín, dòng kín, chả làm được cái tích sự gì cả. Ấy thế mà sau khi Teresa qua đời, hương thơm tỏa lên và Teresa được phong làm vị thánh bổn mạng của các sứ truyền giáo, mà cả cuộc đời Teresa có đi đông đi tây, đi bắc đi nam gì không? Không hề. Trong khi đó Francisco Xavier nói rằng tôi đi mòn hết gót chân, thậm chí mà nếu mòn hết chân tôi đến đầu gối thì tôi vẫn cứ muốn đi để loan báo tin mừng. Francisco Xavier, một người hăng say ra đi loan báo tin mừng, được làm cũng là bổn mạng các sứ truyền giáo. Teresa Hải Đồng Giêsu, một người lặng lẽ nơi này, em đến nơi này vui buồn lặng lẽ. Một Teresa mà cứ vui buồn lặng lẽ ở trong nhà kín ấy đấy, mà chỉ có lần hạt mân côi đấy, chỉ có cầu nguyện đấy, chỉ có lần chuỗi đấy, chỉ có tham dự thánh lễ đấy, chỉ có hy sinh. Và Teresa nói là thánh là chu toàn bổn phận của mình, chứ không phải thánh là phải làm những việc to tát lớn lao cho mọi người biết đến mình. Rồi một con người nữa cũng lặng lẽ nơi này mà cũng chẳng ai biết đến. Lúc sinh thời, một con người mà sau này được tôn làm nữ vương trời đất ấy, sống lặng lẽ trong ngôi làng Nazareth nhỏ bé ấy, mà người ta bảo ở Nazareth có gì lạ. Một con người lặng lẽ ấy, một nữ vương trời đất ấy là Maria, cũng chẳng làm gì lớn lao cả. Chỉ một điều là này tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Và mẹ đón nhận tất cả những sự kiện trong cuộc đời của mẹ, những vui buồn, những đau khổ, những trăn trở, những lúc mà trái tim mẹ như là bị lưỡi gươm đâm thấu, mà Simeon nói rằng lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim của bà. Khi mà người lính cầm lưỡi đồng đâm trái tim Chúa Giêsu vào lúc mấy giờ? 3 giờ chiều ngày thứ sáu. 3 giờ chiều ngày thứ sáu, cái giờ tử nạn, giờ cực thánh, giờ mà bây giờ mỗi ngày chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa ấy. Vì Đức Giêsu yêu thương chúng ta, yêu cho đến cùng, không tiếc sót gì ta. Lúc mà trái tim đâm thấu vào trái tim Chúa Giêsu, thì lúc đó mẹ đứng dưới chân thập giá cũng như là lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mẹ vậy. Mẹ vẫn kiên cường đứng ấy, mẹ vẫn vững vàng tin rằng dù tối đen nhất, dù âm thầm nhất, dù lặng lẽ nhất, nhưng mà sau cái đêm tối ấy, sau cái đường hầm đen ấy, là ánh sáng le lói của phục sinh đang bừng lên. Rồi ngày hôm nay chúng ta mừng thêm một vị thánh nữa cũng lặng lẽ nơi này, đó là thánh Francisco Assisi. Chúng tôi có dịp được đến hành hương ở thánh địa Roma, đến Vatican, rồi được đưa đến chỗ thánh Francisco Assisi. Bây giờ là một cái trung tâm hành hương rất là lớn. Người ta dẫn chúng tôi vào nơi mà ngày xưa Francisco đã cầu nguyện, vào những nơi mà Francisco đã sống, đã làm việc. Thì cuộc đời của Francisco khó nghèo ấy là một cái sự lựa chọn, như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy là mỗi người phải có sự lựa chọn. Mà cái lựa chọn tốt nhất trước mặt Chúa thì đôi khi lại là cái lựa chọn hèn kém trước mặt thế gian. Mà Kinh Thánh nói với ta rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì như là khờ dại trước mặt của con người. Mà sự khờ dại, con người cho rằng khờ dại ấy là điên khùng ấy, lại là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng khác xa con người bấy nhiêu. Con người thế gian chỉ đánh giá người khác qua cái quyền lực họ có, qua địa vị họ có, qua tài sản họ có, qua những danh vọng mà thế gian ban tặng cho họ, có khi ở ngoài đời, và thậm chí nó còn len lỏi vào cả trong đạo nữa. Khi mà người ta vẫn cứ lựa chọn cái gì hào nhoáng bên ngoài nhiều hơn, Người ta thích đến những ngôi nhà thờ thật lớn, thật to, thật sang, thật đẹp. Nhưng mà hôm nay anh chị em lại có một cái sự lựa chọn cũng ngược đời, là anh chị em đến ngôi nhà thờ công lý này ở bên bờ kênh Nhiêu Lộc này. Ngôi nhà thờ mà nhiều lần chúng ta đã nói, nhà thờ cũng không phải nhà thờ, nhà dân cũng không phải nhà dân. Cuối cùng ta xác tín rằng đây là nhà chùa. Chúa, nói thấp xuống là biến thành nhà chùa ngay đấy. Đó là nhà Chúa, là nhà mà Chúa hiện diện, là nhà mà Chúa ở với, ở cùng chúng ta. Cái niềm vui, cái hạnh phúc nó là ở cái chỗ đó. Có những nơi rất sang, rất trọng, rất đẹp, rất cao, nhưng mà người ta đến đấy người ta cảm thấy như là đi vào một cái biệt thự lộng lẫy, chứ không phải vào ngôi nhà thờ. Người ta cảm giác là đi vào một cái cung điện của đền đài các vua chúa ngày xưa, với tất cả những cái gì sang nhất, lộng lẫy nhất, nhưng mà thấy dường như nó là những căn nhà vô hồn. Người ta không nghiệm thấy được rằng sự hiện diện linh thánh của Chúa rất linh thiêng mà lại rất gần gũi. Anh chị em thấy không? Rất sang trọng mà rất bình dân, rất ngoài tầm tay với mà cũng lại nằm ngay trong trái tim của ta, chứ không xa lắc xa lờ đâu. Thưa anh chị em, anh chị em lựa chọn cái đấy. Cái mà Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay lựa chọn đấy, lựa chọn phần tốt nhất mà không ai lấy mất được. Anh chị em có quyền lựa chọn đi hát karaoke, các bạn áo xanh có quyền lựa chọn đi chơi chiều hôm nay, nhưng mà tại sao các bạn lại dẫn thân đến đây để mà phục vụ từ sớm, kê ghế, kê bàn, coi xe, mưa nắng, có khi đói khát thế này? Anh chị em đến ngôi nhà thờ này nó không có đủ tiện nghi những nơi khác. Ghế thì nó cái có cái không, sộc xà sộc sạch. Chỗ ngồi thì chỗ có chỗ không, chỗ cao chỗ thấp. Ấy thế mà anh chị em lại lựa chọn ở đây, chứ không lựa chọn vào trong khách sạn, lựa chọn vào trong nhà hàng, lựa chọn vào những chốn ăn chơi. Lựa chọn ấy của anh chị em là lựa chọn phần tốt nhất mà không ai lấy mất được. Có ai đến đây giành chỗ của anh chị em ở trong nhà thờ? Có ai đến đây mà tranh hơn tranh thua với anh chị em về thị trường chứng khoán không? Có ai đến tranh hơn tranh thua với anh chị em về cái đất, rồi cái nhà, cái cửa, rồi cái vàng, cái đô la không? Không hề. Anh chị em đến đây cảm nghiệm được một sự bình an lạ lùng, cái sự thanh thản, cái sự đầm ấm, cái sự an vui mà thế gian không thể ban tặng cho anh chị em được. Mắt ta là người phục vụ. Chúa không hề chê trách mắt ta. Chúa không hề đánh giá cái việc mắt ta phục vụ là thấp kém, là hèn hạ. Không hề. Vì chính Chúa là người mà đã nói rằng con người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Thế thì mắt ta phục vụ Chúa, lăng xăng lo cơm lo nước cho Chúa, tốt hay xấu? Đáng khen hay đáng trách? Đáng khen. Chúa không chê mắt ta. Nhưng mà trong đó Chúa cho chúng ta thấy được rằng cái căn bản, cái gốc rễ để mà ra đi phục vụ ấy là phải có một cuộc sống gắn bó mật thiết với Chúa. Gắn bó mật thiết với Chúa bằng cách là gần bên Chúa, ngồi bên Chúa. Ấy thế mà nhiều khi chúng ta đến tham dự thánh lễ với cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa thì tôi thấy hoàn toàn khác. Mà có khi đến dân lễ nhà thờ khác tôi thấy cứ phải mời, kéo, lôi, gọi, thậm chí là phải lớn tiếng thì người ta mới chịu ngồi nhích lên gần bên Chúa, phải không? Còn người ta thì là cứ ngồi xa tít tắp ở cuối nhà thờ, hoặc là người ta đi lễ mà đi đạo, mà lại đạo gốc nữa chứ không phải đạo thường. Gốc gì? Gốc cây. Người ta đứng ở gốc cây, người ta đứng gốc cây nhiều hơn. Hoặc là ta bảo con là đạo dòng đó cha. Dòng gì? Dòng dòng. Dòng dòng. Chứ người ta không có vào trong nhà thờ. Mà có dẫu có vào trong nhà thờ, người ta cũng không có lựa chọn phần tốt nhất là ở bên Chúa, để mà lắng nghe Chúa, để mà tâm sự với Chúa, để mà gần gũi Chúa. Nó lạ một cái điều đó. Tôi cứ thắc mắc, tôi không hiểu được tại sao người ta lại cảm thấy Chúa xa cách với người ta như thế. Trong khi đó người ta mà đi coi kịch, hoặc là đi coi trình diễn văn nghệ hoặc là đi coi biểu diễn thời trang thì tốn tiền để mua cái vé A1 hoặc qua đá bóng, đúng không? Dù nó đắt gấp 10 cũng phải tìm cho bằng được ở chỗ gần nhất, chỗ mà sát với diễn viên, sát với người trình diễn nhất, để mà chăm chú, mà say mê, mà nhìn, mà ngắm, mà nghe. Cũng là người phàm như ta, rồi cũng lăn quay ra mà chết như ta, rồi cũng có bữa thì cũng cảm cúm sổ mũi như ta, rồi mà cũng bị dịch kinh phong thì cũng méo miệng chứ hát hoa được mãi đâu. Ấy thế mà ta cứ tôn họ làm lên thần tượng, rồi ta vẫy, rồi ta hò, ta hét theo thần tượng ấy. Không có một thần tượng nào trên cõi đời này tồn tại vĩnh viễn được, ngoại trừ một người duy nhất, một thần tượng duy nhất mang tên là Giê-xu. Đời đời, hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, Chúa Giê-xu mãi mãi là một, là duy nhất ấy, không ai thay thế được. Và ta phải lựa chọn cái phần tốt nhất, là lựa chọn cái phần đó. Rồi từ đó, từ cái lựa chọn gần gũi ấy, ta mới ra đi để mà dấn thân phục vụ được. Vì nếu mà nói rằng tôi phục vụ anh em, mình vì mọi người, mọi người vì mình, cái khẩu hiệu thì rất hay, rất đúng, nhưng mà rất tiếc ta chỉ giữ có một vế thôi. Vế gì? Mình vì mọi người và mọi người vì mình. Ta lấy cái vế nào? Mọi người vì mình. Ta chỉ thấy mọi người vì mình thôi. Tôi đói là người ta phải cho tôi ăn, tôi khát là người ta phải cho tôi uống, tôi cần tiền là người ta phải cho tôi tiền, tôi búng tay một cái là phải đưa nước tới, tôi chỉ nháy mắt một cái là phải lau khăn mát cho tôi, đúng không? Thì ta rõ ràng ta thấy là càng nhiều tiền, càng lắm của, càng quyền cao, càng chức trọng thì cái thú ăn chơi nó lại càng cao hơn. Và chỉ cần nháy một cái thôi thì người ta có thể xỉa răng cho mình nữa, thậm chí người ta có thể xỏ dép cho mình nữa. Tôi thấy có một cô cố khoe, cũng là người Công giáo, thưa cha hôm nay sinh nhật của con, và rồi sinh nhật rồi con tổ chức làm sao, hôm nay con tổ chức hết cỡ hơn 100 triệu, và người ta, mọi người đến là ăn miễn phí hoàn toàn, rồi tặng thêm cái vé coi kịch. Rồi hôm nay con xách cái bóp da cá sấu thì cha có 150 triệu hà, rồi mở cửa ra là 3-4 ông vệ sĩ che dù, một người, 5 người che dù, không biết là nó đứng vào cái dù nào, nhưng mà cứ phải xếp hàng mà che dù phục vụ cho cô ta, người Công giáo rồi. Nhưng tôi nói cuối cùng tôi chỉ nói vậy thì ăn uống quá sức phí như thế rồi cuối cùng con được cái gì? Thì con cảm thấy là người ta phục vụ con là con sướng rồi, con là bà hoàng, là bà chúa rồi. Nhà có một mình mà 5 người nấu cơm, mà nấu một ngày 20 món, mỗi người lấy cái đũa nó nhấp một cái rồi nó bỏ, nó sung sướng quá. Rồi cuối cùng tôi bảo vậy, nhưng mà bây giờ con có giúp cha được tạ gạo để cho người nghèo không? Cái đó để con nghĩ lại, để con tính lại, để con suy nghĩ lại. Thì người ta lựa chọn cái phần thế gian, lựa chọn cái vế thứ hai là mọi người vì mình, chứ chẳng có ai mà mình vì mọi người. Càng quyền cao chức trọng, càng nhiều tiền lắm của thì lại càng là những người mọi người vì mình, đúng không? Ta có tiền mà ta sai khiến người khác sao trả được, có phải mọi người vì mình không? Ta có quyền mà, quyền cao chức trọng, ta nói thằng này đi, thằng này ngồi, thằng này đứng, phải làm theo thôi. Có ai mà quyền cao chức trọng, giàu có vinh quang mà cúi xuống như Đức Giê-xu, thầy là thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Chẳng có ai cả, có một mình Đức Giê-xu thôi, thưa anh chị em. Vậy mà người ta nói rằng, miệng người ta nói rằng con tin Chúa, con lựa Chúa, con chọn Chúa, ấy thế nhưng mà người ta có chịu ngồi gần bên Chúa để nghe lời Chúa đâu. Bằng chứng là khi đi tham dự thánh lễ đấy. Mà lạ một cái điều là những thánh lễ mà cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa thì tôi thấy là họ đến rất sớm. Vừa rồi thì Malagui là chương trình của chúng tôi 4:30 mới lễ, 3 giờ thì bắt đầu nói chuyện Lòng Thương Xót Chúa và 4:30 lễ. Ấy thế mà người ta đùm đám rồi tay xách nách mang, từ 1 giờ họ đã đến, rồi 2 giờ họ đã lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, rồi 3 giờ chúng tôi đến thì mới kịp chia sẻ, 4:30 lễ về đến nhà là gần 7 giờ. Mà người ta cứ lựa chọn cái đó, bỏ người ta về, người ta không về. Không về là không về. Nói là con ở đây con vui thú lắm, con hạnh phúc lắm. Giống như Phêrô bảo, nếu mà thầy muốn con xin làm ba lều. Vì họ cảm nghiệm được rằng họ múc được lòng thương xót của Chúa ở chốn ấy. Người ta đến, người ta lựa chọn cái phần tốt nhất ấy. Rồi tôi đến chỗ nhà thờ nào cũng vậy. Đi qua nhà thờ Tử Đình, chương trình của chúng tôi là 4 giờ lễ. Thì 1 giờ trưa người ta đã vô mở cửa. Cha xứ còn đang là ngủ, bảo làm gì đây. Bảo thưa cha con đến mà lễ. Bảo 4 giờ mới lễ mà. Thưa cha con đến còn giữ chỗ trước. Cha xứ cũng ngạc nhiên, rồi cái ông trùm cũng ngạc nhiên, không hiểu được. Mà chỗ nào cũng vậy là người ta cứ đến sớm, cứ giữ chỗ, cứ kiên trì, cứ cầu nguyện. Mà cứ ngồi mà chẳng mệt, chẳng đói, chẳng khát, chẳng chán gì cả. Họ cứ say sưa như vậy. Như là Maria đó, cứ ngồi bên mà lắng nghe lời Chúa một cách say sưa. Đón nhận Chúa một cách say sưa. Và đồng thời cũng ra đi để mà phục vụ một cách say sưa như là Marta. Đấy, thưa anh chị em, cuộc sống của những người lòng thương xót Chúa phải là những người cảm nghiệm được Chúa xót thương mình và ra đi thực hành lòng thương xót ấy. Sáng nay tôi gặp được một người chị em ở bên Pháp gọi điện về nói thưa cha, từ ngày mà con nghe được những bài giảng lòng thương xót Chúa, con nghe những chứng nhân, nhất là những chứng nhân của những em bé, nó để dành từng đồng xu, của những bà già để dành từng cắc bạc, của những bệnh nhân mà bớt tiền thuốc để giúp cho những người nghèo khó hơn. Con bỗng thấy giật mình. Và chính những chứng nhân ấy, chính những lời giảng ấy làm con mềm lòng lại, con tan chảy ra. Bảo sao vậy? Trước là con là người cứng lòng, con là người chỉ biết mọi người vì mình thôi. Con làm bao nhiêu tiền là con gom góp lại, rồi con chia cho gia đình con để gia đình con được đầy đủ. Con cho em con ở Việt Nam để cho nó hơn người khác. Chứ con chả bao giờ con nghĩ đến việc là chia sẻ cho những người khó nghèo. Không hề đâu cha ơi. Nhưng mà một tháng nay lòng con nó mềm ra như là bún vậy. Và con thấy rằng mình nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chúa, mà tại sao mình lại như thế. Francisco Assisi, khi chúng tôi đến đấy, thấy lại cuộc đời của vị thánh này, mới biết là vị thánh này có một cái sự lựa chọn ghê gớm lắm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, mà bố mẹ đặt tất cả cái hy vọng vào cái chàng công tử này, con nhà giàu đẹp trai, con nhà giàu học giỏi này, biết bao nhiêu là cô ngắm nghé này. Ấy thế mà Francisco Assisi, anh chàng công tử nhà giàu ấy, đã được Chúa đụng chạm đến, đã được Chúa lôi kéo, đã được Chúa mời gọi. Và Francisco đáp lại lời mời gọi ấy, dứt khoát từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả địa vị cao sang, từ bỏ tất cả của cải giàu có sang trọng này, để mà trở thành một người hành khất. Đến mức độ mà gia đình nói với Francisco rằng bây giờ lựa chọn một trong hai, một là có tất cả, hay là không có gì cả. Nếu mà lựa chọn tiếp tục đời sống gia đình thì tất cả những cái này thuộc về Francisco, mà lựa chọn đi tu thì không có một mảnh vải. Cái cuốn phim nó chiếu lên cái cảnh là Francisco, một chàng công tử đẹp trai nhà giàu ấy, đứng giữa lựa chọn, một bên là thế gian, một bên là Thiên Chúa, một bên là phú quý vinh hoa giàu sang, một bên là khổ rách áo ôm và hành khất. Francisco giằng co cầu nguyện, rồi cuối cùng Francisco cũng như là Maria đã lựa chọn phần tốt nhất, đó là quay lưng lại và đi thẳng về phía trước, cởi nốt cái áo đẹp nhất, sang nhất, trả lại cho gia đình, hoàn toàn trần truồng đi vào trong rừng và trở thành một người hành khất, một tu sĩ mà sống đời sống khó nghèo tận căn, đi khất thực để nuôi bản thân mình, để phục vụ anh chị em và lập thành dòng Francisco khó khăn. Rồi chính Francisco là người mà thấy rằng mình bỏ hết tất cả mà mình lại có tất cả vì có Chúa. Và Francisco cảm thấy Chúa rất là gần gũi với mình, nơi vũ trụ, nơi thiên nhiên. Đến mức độ mà Francisco thấy anh gió, chị mặt trăng, bác mặt trời, rồi em Suối, rồi chị Mơ, em Mai, em Cúc, em Lan gì đó. Tất cả vũ trụ thiên nhiên này nó hòa nhịp vào trong một cái tổng thể mà Francisco luôn luôn thấy rằng sự hiện diện của Thiên Chúa, và mình thấy gần gũi với thiên nhiên như vậy. Đấy, thưa anh chị em, được Chúa đụng chạm đến. Ngày hôm nay cũng rất là nhiều người được Chúa đụng chạm đến như Francisco, và họ sẵn sàng bỏ ra những gì họ có để chia sẻ cho người khác khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em lắng nghe một vài những chứng nhân sau đây. Đây là một em, con là Phan Gia Huy, lớp 5, 10 tuổi. Con viết thư này cho cha để cầu nguyện cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, may lành. Cho ba má con làm ăn thịnh vượng và may mắn. Cho nhà con có nhà để ở, vì bây giờ chúng con không có nhà, phải đi ở nhờ ở bên nhà ngoại của con. Con có 10.000 đồng, đây là số tiền con để dành anh ăn sáng cả một tuần. Con xin gửi tặng lại cha, để cha cho các bạn nhỏ nhà nghèo khó hơn con. Con hứa sẽ đi lễ, đi chầu để đến với Chúa nhiều hơn. Con Phan Gia Huy, học lớp 5, 10 tuổi. Em ấy đã lựa chọn phần tốt nhất, đúng không thưa anh chị em? Có nhiều con cái, những người đại gia bây giờ, họ ăn sung mặc sướng quá. Một bước thì lên xe hơi, một bước thì nhà hàng, một bước thì vào siêu thị sang trọng nhất. Ấy thế mà những người làm cha làm mẹ ấy dường như họ chưa tập cho con mình cái cảm nghiệm biết quan tâm, biết để ý đến, nghĩ đến người khác. Teresa Hải Đồng Giê-xu ngay từ bé đã được cha mẹ tập cho cái tính bác ái ấy. Francisco Assisi không bị ảnh hưởng của cha mẹ để biết chỉ lo cho bản thân mình, nhưng mà đã vượt qua được cái ảnh hưởng của gia đình để sức mạnh của Tin Mừng chiếm hữu lấy Francisco mà bỏ hết tất cả đi theo Đức Giêsu Kitô. Maria đã lựa chọn phần tốt nhất. Nhiều người anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa hiện diện nơi đây là những người đã lựa chọn phần tốt nhất, và anh chị em biết rằng khi ta lựa chọn phần tốt nhất ấy, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Chúa ban cho chúng ta những ơn hơn cả những gì chúng ta mong ước. Mời anh chị em lắng nghe. Một chứng nhân sau đây. Con là Teresa Nguyễn Thị Ngoan, 41 tuổi, ở Bến Cát, Bình Dương. Con và gia đình con đi lòng thương xót Chúa được 4 lần. Con nghe cha chia sẻ những người được ơn chữa lành và có rất nhiều chứng nhân đã lên làm chứng được nhiều ân huệ mình nhận được, nên gia đình con rất tin tưởng. Con phó thác hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Cách đây mấy năm, con đã bị đau khớp và tê hết cả hai tay. Vai con thì đau nhức. Chồng con bảo con đi khám ở bệnh viện. Trước khi đi, con khấn Đức Mẹ Mân Côi. Con vào khám, siêu âm, thử máu, chụp phim, đo tim. Bác sĩ nói con về 3 ngày sau cho biết kết quả. Con về, con khấn Đức Mẹ. Con nói rằng: Mẹ ơi, nếu con không có bệnh gì thì đúng là mẹ đã cứu con. 3 ngày sau, bác sĩ cho con biết kết quả là con không có bệnh gì cả. Con rất vui mừng, mẹ đã nhận lời con. Mỗi ngày con đọc 50 kinh Mân Côi dâng lên cho mẹ. Nay con đã được mạnh khỏe rồi. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thứ hai, chồng con là bổn đạo mới, lấy con rồi mới vào đạo. Chồng con rất ngoan đạo. Gia đình con sáng tối đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Chồng con rất siêng năng, lo làm ăn, thương vợ, thương con. Con rất mừng cha ạ. Thứ ba, con của con bỏ nhà ra đi ngày 11 tháng 9. Khi con của con ra đi, con không biết làm sao để kiếm thấy con. Con chỉ trông vào Chúa và mẹ. Tối con đọc kinh lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho con của con trở về. Con khóc từ đầu đến cuối. Con nói với Chúa là: Chúa ơi, con cầu nguyện cho con của con mấy năm qua, cho con của con được ngoan ngoãn, biết vâng lời, mà sao Chúa vẫn chưa nhận lời? Nhiều năm qua Chúa vẫn thử lòng con, nhưng con nói rằng con phải cầu nguyện nhiều và nhiều hơn nữa. Lạ lùng thay, 3 ngày sau con rất vui mừng khi con của con đã quay trở về. Con tạ ơn Chúa và mẹ. Con xin gửi đến cha một ít tiền để cha làm bác ái cho những người nghèo hơn con. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được những ơn như lòng mong ước. Đứa con nghèo nàn được Chúa xót thương ở Bến Cát, Bình Dương, Nguyễn Thị Ngoan, 41 tuổi. Anh chị em nghe tiếp một lá thư nữa của một người ở nước ngoài. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Teresa Hiền. Con đang sống ở Đan Mạch. Hồi tháng 7, có một người quen giới thiệu cho con trang web tinvui.info để nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa và những công việc bác ái của cộng đoàn. Con mới nghe lần đầu mà đã mê luôn rồi. Từ đó con cứ gặp ai lại giới thiệu cho họ trang mạng đó để họ được nghe về lòng thương xót của Chúa. Nhất là những người đang bị đau ốm nặng để họ có thêm đức tin vào Chúa. Con hết lòng cảm tạ Chúa đã thương yêu tất cả mỗi người chúng con, đã tạo dựng nên chúng con, cho chúng con biết Chúa và được làm con Chúa. Nay Chúa dùng cha làm khí cụ để rao truyền lòng thương xót Chúa, giúp chúng con biết quay về với Chúa, và còn cứu chữa chúng con phần xác cũng như phần hồn. Con thấy may mắn và hạnh phúc quá. Vậy mà bấy lâu nay con không biết cảm tạ Chúa đã thương yêu con như vậy. Con cứ hay trách Chúa sao cứ gửi những gánh nặng cho con, dù những gánh nặng của con chẳng thấm vào đâu so với biết bao những đau khổ của người khác xung quanh con. Nghe những chia sẻ của mọi người, con mới thấy con thật tội lỗi và vô ơn với Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha về những bài giảng và những công việc bác ái của cộng đoàn đã đánh động con rất nhiều. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con biết sống tốt, đẹp lòng Chúa hơn, tin tưởng vào Chúa hơn. Vì những khi con cầu xin với Chúa mà không được, con hay quay ra nghi ngờ và xúc phạm tới Chúa. Con xin kể cho nghe cha nghe một vài khó khăn trong gia đình của con. Con rất thích đi lễ, mỗi khi có dịp là con cố gắng đi. Con không bỏ kinh tối sớm, con làm việc bác ái với những khả năng của con. Con cố gắng nuôi sống con của con theo đường lối Chúa. Con kéo chồng con đi tất cả những sinh hoạt đạo đức để gia đình con có hạnh phúc. Nhưng sao gia đình con vẫn cứ cãi vã và bất hòa, bất đồng với nhau? Đó là gương xấu cho con cái, nhưng chúng con chưa bỏ được. Từ 5 năm nay chúng con gặp biết bao nhiêu là khó khăn, đụng chuyện gì cũng không may, tiền mất, tật mang, làm ăn thua lũ đủ mọi chuyện. Chồng của con tính tình nóng nảy và rất bất thường, lúc nào cũng có thể bốc lửa với vợ con và làm cho con cái rất sợ hãi. Gia đình lúc nào cũng căng thẳng, không có hạnh phúc trong nhiều năm qua. Gần 3 năm nay chồng của con thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Tuy rằng chồng con có tiền thất nghiệp, nhưng hết 3 năm sẽ không còn nữa. Con thì chỉ đi làm được nửa ngày vì tình trạng thất nghiệp ở đây rất cao. Với lại hai mắt con cứ bị đau, kéo màng đỏ ngầu. Con nạo một lần rồi nhưng không khỏi, lại đỏ và đau hơn. Con phải nhỏ thuốc suốt năm nay. Con cứ khấn xin và cầu Chúa chữa mắt cho con mãi mà chưa được. Rồi con cái khó dạy, học dở, chơi máy thì nhiều, nói sao cũng không được. Chồng con như vậy, nên những lúc con chịu không nổi và đã than trách Chúa, ngã lòng trông cậy vào Chúa. Chúa ơi, Chúa ở đâu và tại sao Chúa im lặng? Có những lúc con bực mình với chồng quá, cứ muốn chết đi cho rồi. Nhưng rồi con lại tìm đến Chúa qua lời kinh để tìm lại sự bình an trong tâm hồn và đừng suy nghĩ rồ dại nữa. Đó là một cách Chúa đã cứu con khỏi mất linh hồn. Từ khi nghe cha giảng, gặp gỡ những chứng nhân, con mới thấy Chúa vẫn thương con nhiều. Chúa vẫn giúp con và Chúa vẫn đồng hành với con trong cuộc sống. Tuy những khó khăn của con vẫn còn đấy, nhưng con tín thác vào Chúa hơn. Vì Chúa có chương trình của Chúa cho mỗi người khác nhau, phải không cha? Con rất vui vì được nghe cha giảng và những việc làm bác ái của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành và ban ơn xuống cho cha và cộng đoàn thật nhiều. Đứa con tội lỗi được Chúa yêu thương và cứu vớt. Maria Teresa Hiền ở bên Đan Mạch. Thưa anh chị em, đã có nhiều lần chúng ta đã có những lựa chọn theo ý mình và ta bảo rằng đó là phần tốt nhất. Muốn Chúa phải làm theo ý của mình cho chồng mình, cho con mình, cho công ăn việc làm của mình, cho cái gì cũng của mình, của mình, của mình. Cuối cùng ta chỉ biết quy về mình mà thôi. Cho nên ta thấy khổ, cho nên ta thấy buồn, cho nên ta thấy thất vọng, rồi ta ngã lòng trông cậy vào Chúa. Bây giờ chị ấy đã được Chúa đụng chạm đến rồi. Chị đã cảm nghiệm được rằng lòng thương xót Chúa ban cho chị nhiều ơn quá mà chị không nhận ra. Vô ơn với Chúa, trách cứ Chúa. Bây giờ tâm hồn chị đã được bình an. Chị đã lựa chọn lại và lựa chọn cái phần tốt nhất không ai lấy mất được, là lựa chọn tín thác vào Chúa hoàn toàn, để nhận ra Chúa có chương trình của Chúa cho mọi biến cố, từng biến cố cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho anh chị em mình được như là Maria, luôn luôn gần bên Chúa, nghe Chúa, rồi chúng ta ra đi như là Marta để yêu thương, phục vụ mọi người. Đó là chúng ta xứng đáng làm con cái của lòng xót thương, biết cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng xót thương. Xin chúc anh chị em đạt được những điều ấy.